để phù hợp ạ. Vì tuổi chúng con không có nhiều thời gian để học tụng và học kinh điển nên chúng con thường xuyên nghe nhiều bài pháp của nhiều giảng sư giảng online, thì có đủ điều kiến thức cơ bản về Phật học hay không ạ?
Là một học sinh ở huyện Hương Sơn, tức là nơi các điều kiện về kỹ thuật số đó rất là thiếu thốn, mà các con đã biết đến việc nghe pháp online, đó là điều rất đáng được tán dương. Internet và các ứng dụng của nó đó là con dao hai lưỡi. Có rất nhiều cháu học sinh đó không để ý đến phương diện tiêu cực của Internet, xin cha mẹ mình tiền bạc để truy cập Internet nhưng lại không phục vụ cho mục đích học và nghiên cứu, chỉ cần bị lạc dẫn và vào trong những trang web có nội dung tiêu cực. Trái với thuần phong mỹ tục á, cuộc đời của chúng ta sẽ bị chệch một hướng đi. Do đó thầy tán dương các cháu học sinh biết vào các trang mạng để đọc về kinh sách Phật và đồng thời nghe các bài giảng của các vị giảng sư ở trong nước và nước ngoài. Dĩ nhiên ở tuổi thiếu niên đó thì các con sẽ chưa có thể xác định rõ là mình nên nghe các băng giảng nào trước, các băng giảng nào sau như là một trình tự cần thiết. Cũng giống như khi đi học đó thì chúng ta phải học lớp 1 trước, rồi sau 6 năm sau mới học lớp 7. Nó phải có một cái trình tự thứ lớp đó, thì việc nghe, tiếp thu, hiểu đó, mới đạt được sự thấu đáo. Do đó trước khi nghe một đề tài gì thì các cháu học sinh có thể nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa hoặc các Phật tử lớn tuổi hiểu rõ về lĩnh vực này đó để chúng ta chọn các đề tài nghe. Thì thông thường trong trang web á, thì nó có cái công cụ tìm kiếm, đó là google.com, công cụ tìm kiếm mạnh nhất và lớn nhất. Nếu cháu nào có mối quan tâm về Phật giáo và tuổi trẻ, hoặc là tuổi trẻ và những vấn đề như học tập, rồi tình yêu, sự nghiệp, lý tưởng, thì chúng ta chỉ cần đánh cái từ Phật giáo và tuổi trẻ. Lúc đó đó, nếu trong trang web đã có những bài giảng đó rồi đó thì tất cả những bài giảng đó sẽ được xuất hiện và chúng ta chỉ cần bấm vào nó để nghe thôi. Cho nên là nghe online đó thì nó không phải lúc nào cũng là tiện ích, là bởi vì chúng ta phải biết chọn nghe cái gì. Còn nghe giảng trực tiếp tại các chùa đó thì một tháng có chùa thì giảng được 4 lần, có chùa 8 lần, có chùa 1 lần, và thậm chí có chùa không có lần nào hết. Cho nên tập thói quen nhờ cha mẹ và các anh chị lớn tuổi trong nhà hướng dẫn mình nghe những gì cần nghe để học theo những gì cần học hỏi. Về vấn đề thứ hai đó là niệm danh niệm Phật, thì qua câu hỏi thì nhận thấy là các cháu đã quan tâm đến một kỹ năng để giúp cho tâm hồn của mình được an lành, nhẹ nhàng, thư thái, để rũ bỏ các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, giận dữ và những cái tâm lý khó chịu ở cái tuổi mới lớn này. Thì việc niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta bình ổn được tâm trí của mình. Chữ A-di-đà Phật hoặc là chữ A-mi-đà Phật đó là sự phiên âm của người Trung Quốc về tiếng Sanskrit là Amitabha Buddha. Cái cách phiên âm theo ngữ âm của Trung Quốc đó thì nó không có gần gũi như là tiếng Việt. Amitabha, Trung Quốc phiên âm là A Di Đà, đọc theo âm Hán Việt. Gần đây đó thì có nhiều hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đó thì muốn hướng dẫn các Phật tử là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là muốn cho nó gần với cái ngữ âm của Amitabha. Cho nên việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đúng theo cái cách phiên âm của Trung Quốc, còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thì nó là một cái phối hợp 2/3 đó là ngữ âm Trung Quốc, và một phần đó nó là cái cách của Việt Nam. Còn nếu mà muốn đọc sát thì chúng ta đọc là Nam Mô A Di Đà Phật, bút bút nghĩa là Phật. Hiện nay thì đại đa số là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một tỷ số niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là niệm Nam Mô A Di Đà hay Nam Mô A Di Đà đó thì cái giống nhau nó nằm ở chỗ đó là giúp cho tâm mình tập trung vào danh hiệu niệm, nhờ đó đó mình vượt qua được sự phân tâm, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, vốn là những tâm lý tiêu cực làm cho tâm mình không được bình an. Cho nên khi các con có một nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, mất tự tin, nhân dân đang xâm chiếm và ngự trị cõi tâm của mình đó, nếu lúc đó mình không phải đang học thì chúng ta có thể niệm danh hiệu Phật vài ba phút với thói quen hít thở không khí trong lành thật là sâu, nhẹ nhàng thư thái, thì lúc đó tâm của mình đó nó được lắng yên lại, được điềm tĩnh lại, được sáng suốt hơn. Nhờ đó chúng ta tăng cường được bản lĩnh, thái độ chịu đựng khôn ngoan và tích cực, để chúng ta có thể nhìn sâu, thấy rõ và giải quyết được các vấn đề như ý muốn, với một cái kết quả rất là trông đợi. Nhưng mà vì các con còn là học sinh cho nên chúng ta không có lạm dụng việc niệm Phật lúc nào cũng niệm hết là không thích hợp. Một ngày chúng ta chỉ cần có 10 phút cho đến nửa tiếng niệm Phật để tâm được bình an. Còn thời gian nào đi học thì phải học hành đến đây đến chốn. Ở nhà đó thì vâng lời cha mẹ hướng dẫn và làm những việc đáng làm, cần làm. Còn giao du tiếp xúc với bạn bè đó thì học hỏi những thói quen tích cực và những điều hay. Niệm Phật đó chỉ nên được áp dụng để cho tâm mình được bình an, để vượt qua những cái trạng thái tâm lý tiêu cực. Nhờ đó đó chúng ta sống trở nên tích cực hơn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay